56. Năng chi, sở chi là gì?
Học kinh Pháp Hoa là để mà bồi dưỡng cái trí năng, năng chi. Chứ năng là đại chúng nhớ là chứ năng là đối với sở, năng chi là đối với sở chi, năng hành là đối với sở hành. Tôi nói thí dụ như mình học Phật về là cái trí mình bồi dưỡng, trí mình là trí năng chi, mà còn tìm hiểu chân lý. Thí dụ như giờ Đức Phật dạy là thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã, đó là tam pháp ấm của đạo Phật. Thế thì là vô thường, khổ, vô ngã là nó là cái đối tượng sở tri mà con người là đệ tử Phật này nè cần phải tìm hiểu coi có thật sự là vô thường không. Phật nói vô thường, vạn vật đều vô thường, mà vạn vật có thật là vô thường không? Núi sông đất liền, nhà cửa trời trăng mây nước có phải là vô thường không? Thế thì mình lấy cái trí năng tri của mình mà vô vào lời dạy của Phật, quán chiếu tư duy, mình phân tích, mình thấy à, thế là giáo lý vô thường là đúng. Bằng cớ là cái thế giới này nó hàng cả hàng ngàn tỷ năm rồi, mà các nhà khoa học người ta đã từng nghiên cứu được đó, là không biết bao nhiêu trăm ngàn lần biến chuyển, không biết bao nhiêu hành tinh thiên thể nó đụng nhau, nó chạm nhau, nó tan nát rồi nó sinh ra, nó diễn biến ra liên tục. Trong đó kể cả quả đất này là một cái miếng sức mẻ của một cái hành tinh thiên thể lớn vô cùng vô tận, nó dâng ra đây. Có người thì nói nó là một cái cục lửa của cái ánh sáng mặt trời, nó quay mạnh quá rồi nó dâng ra, nó té ra đây một cục. Rồi cái cục lửa này nó tự lần lần nó nguội lại, nó nguội dần dần dần, nó thành khối lại. Rồi cái vỏ trái đất bây giờ mình ở đây là do cái nó nguội, còn cái trong lòng trái đất một khoang sâu ở trong đó là nước sôi là mấy ngàn độ. Còn chưa kể là lửa phục lên các cái núi lửa đó, là nó phát xuất từ cái lửa ở bên trong, nó chưa nguội đó, nó phục lên đó, thành cái núi lửa. Thế thì là sự vật nó biến chuyển như vậy, non sông nó biến chuyển như vậy, sông Hồng nó biến chuyển như vậy, nó cái cửa của sông Hồng nó đổi bao nhiêu, nghĩa là chục cây số trong bao nhiêu trăm năm nay. Sông Tiền Giang, Hậu Giang nó biến chuyển như vậy, có những cụ lao biến mất, có những cụ lao sanh ra. Thế thì là đất đai là vô thường rồi. Còn như con người là vua chúa, bao nhiêu đời vua, triều vua mà mình biết gần nhất là triều vua Gia Long, mà tôi mới đi Quế Bẩm, tôi ra tôi thăm các cái lăng đó, tính ra là có 143 năm gì đó trong toàn bộ mấy chục đời vua. Và trước kia nó nguy nga, nó đồ sộ, nó bốn bảy, nó uy quyền thế lực bao nhiêu, thì bây giờ nó điêu tàn, nó cũ kỹ, nó rách nát, không còn cái uy quyền thế lực gì nữa hết, để cho khách tham quan chơi vậy thôi. Đấy, thế thì là sự vật nó biến chuyển vô thường như thế. Nguyễn Du đã trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng nó khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bà Quyền Thanh Quang thì nói tạo quá gây chi cuộc khí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, ngõ cũ lâu đài chỉ còn là bóng tịch dương. Đá thì vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước thì còn cao mặt với tang thương. Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Đó là đúc kết lại sự đặc là vô thường, nó sinh ra cái niềm đau đớn của nhà thơ. Thế thì là giáo lý vô thường là đối tượng sở tri, mà cái óc của con người đệ tử Phật học cái giáo lý vô thường, bồi dưỡng cái năng tri của mình để nhận thức cho được cái chân lý sở tri có đúng không? Kết luận rằng đúng. Và đúng cho nên là trong cuộc đời mình có gặp cái gì vô thường là không có đau khổ, không có sợ hãi. Trong đó có cả cái già, cái bệnh, cái chết cũng không có sợ hãi, không có đau khổ. Đó, cho nên là cái chữ năng tri, sở tri là vậy đó. Giáo lý sở tri là vô thường. Phật nói rằng là con người ở trên con đời này khổ có không? Đó là giáo lý mà Phật nói, là cái sở tri đối tượng mà mình cần vận dụng cái lý trí năng tri của mình để coi cuộc đời này có khổ không. Có Phật tử mới nói tôi đây, con đang học đàng hoàng, phát lên 18 tuổi rồi, nghĩa là mà con nhà giáo dục đàng hoàng tu hành nhà ăn cha trường nữa, mà giờ con nó phát lên nó không học nữa, nó bỏ đi chơi, đi chơi lêu lỏng, là chưa đến nỗi tác tệ nhưng mà là bắt đầu đau khổ rồi. Có đủ khả năng cho đi học không học nữa, mà con mà nó không học nữa thì biết nó sẽ ra sao rồi. Tài năng chưa có mà học thì ngừng thì biết nó ra sao rồi. Nó sinh ra một cái thứ, một cái thứ khổ vì con. Rồi nếu mà chẳng may á, mà nó không có hồi đầu phản tỉnh á, nó ăn chơi, nó trác táng, nó theo bè bạn xấu chút nữa đó, thì tiền của cha mẹ có thể không giữ được đâu. Đó là cái khổ về tài thuộc ngũ gia, mà trong đó là con hư phát, phá tán. Chưa kể là giặc cướp, chưa kể là nước lục cuốn đi, chưa kể là quả hoạn trái, chưa kể là chính phủ. Trời ơi, bây giờ nhà cửa sao mà muốn quy hoạch quy hoạch là dở, nghe nó mệt vô cùng. Ở tỉnh giờ cũng vậy, nó ta quy hoạch mới là nhà cũ rồi, coi như bồi thường cái chuyện đó thì thương lượng, nhưng mà giờ sau nữa là cực khổ vô cùng. Thế thì là khổ có không? Có. Đấy, thế thì là cái khổ là cái đối tượng sở tri, mà cái trí năng quán tư duy của mình là năng tri. Rồi vô ngã và không, sự thật cuộc đời có gì không? Thì còn gì nữa, có ông vua nào mà ở ngôi lâu dài đâu. Thường thường là vua còn mau chết hơn là người thường, là bởi vì vua là trong cung Quán Âm Phúc có câu là của cung phi á. Cung phi mà than thân trách phận mình, nói câu là ngán thai cái én 3000, một cây cù mọc biết vinh cành nào. Một ông vua mà cả 3000 cung phi, mình là một cung phi trong đó, thì mình biết mình đậu đâu, giờ đây tới đậu bích trên trời rồi. Do vậy mà vua chết sớm, đừng nói tại sao, đừng quấn trời đất bất công, đừng trách lòng người nham hiểm, không ai phá hoại ta nhiều bằng ta, là mỗi bữa cứ giật lộn giết chết gì giật lộn, không có gì. Vua mà bắt giật lộn ngoài thì sao chịu nổi. 3000 một cây cù mọc, một cây cù mọc là cái cây mà không có nhánh nhiều, mà 3000 con chim thì chỗ nào mà đậu vậy đây? Thì cái cây nó thử hỏi còn da đâu được nữa chứ, chim nó đậu vô không còn cái miếng da nào láng được hết thì chết. Cho nên vua chết yểu không à, lâu lắm mới có ông vua sống hơi dai dai, mà không dai hơn ai, dai hơn mấy ông vua chết yểu vậy thôi. Cho nên vấn đề là vô thường khổ vô ngã là sở trì, mà cái trí tuệ của ta học chánh pháp, tư duy chánh pháp, ta thấy ta bồi dưỡng cái trí năng tri để nhận thức chân lý. Vô thường khổ vô ngã là tam pháp ấm, là ba, người nào hiểu được cái chân lý đó là Phật đóng dấu, con nói cái đó là trúng đó con nhận thức được giáo lý vô thường như vậy là Như Lai đóng cho con cái dấu, một dấu. Và bạch Thế Tôn, con nhận thức cuộc đời là khổ có thiệt đó Thế Tôn, phân tích. Thế Tôn nghe coi, nói phân tích được rồi Thế Tôn đóng vào dấu thứ hai. Bạch Thế Tôn, con nghe hiểu được vấn đề vạn vật này trên cõi đời này là vô ngã, và cuối cùng nó dai không, bởi vì nó duyên sinh như quyển. Bạch Thế Tôn, con nhận thức như thế có đúng không? Phật đóng cho con dấu thứ ba, gọi là tam pháp ẩn. Ẩn là con dấu, nói trúng đóng dấu. Thành ra là tam pháp ẩn, vô thường khổ vô ngã là đối tượng giáo lý sở tri. Còn cái đầu óc tư duy để nhận thức cái chân lý đó cho đúng, đó là năng tri. Ta đọc để ý mấy cái đó. Chúng ta phải bồi dưỡng cái kiến thức năng tri của ta để nhận thức cho đúng chân lý. Mà nhận thức đúng chân lý là Như Lai xác định ấn khả, chỉ ấn tức là bằng lòng đóng dấu cho, là con nói như thế là đúng. Dựa vào giáo lý đó mà con tu, con có thể có giải thoát giác ngộ. Cho nên Như Lai đóng dấu, chỉ ấn là vậy đó. Cho nên cái ni sư Thanh Hải mà truyền tâm ấn mà từ bên Mỹ mà gửi người ta về truyền ở đây là tôi cũng phục quá trời quá đất. Cái đó tôi hết nói nổi. Mượn cái sai cái người khác về, về thì đem cái hình ảnh về ở bên đây vậy à. có người nghĩa là chấp nhận gì đó, nói là ra vài câu gì đó vậy, cái là bên kia đóng dấu à, gọi là truyền tâm ấm. Rồi cũng có người thọ lãnh cái truyền tâm ấm như vậy, thì theo giáo lý đạo Phật thì không phải không được. Nhưng mà trên đời này trong người bán dạng người mua, mình bài bác người ta, mình công kích người ta không có được. Ai có nhân viên nào nó, ví dụ như người nào mà biết bao nhiêu người là cái công ty Hạ Long mà đòi hợp mà ta gỡ cái đát năm 96 ra, ta dán cái đát 2000 mà cũng có người mua như chứ bộ. Là vì người ta mua lầm, là vì người ta không có đọc báo. Không có đọc báo là mua lầm. Cá hộp mà đã 2 năm rồi, giờ nó phùng nó xì lên rồi, giờ gỡ giấy nó bỏ, dán cái đát từ 96 tới 2000. Vậy mà vẫn có người mua. Là sao? Là tại vì ta không có điều kiện đọc báo. Tại vì không ai nói cho người ta nghe. Thế thì là về mặt tôn giáo nó cũng vậy. Nó cũng có cái thứ đáp dởm đáp giả, có thứ không có kiểm phẩm đo lường chất lượng gì hết, nhưng mà đem ra bán thị trường cũng có người theo. Thì đó là tùy trong người bán và người mua, đó là kinh tế thị trường là nó vậy thôi. Do vậy cho nên là tôi cũng nói với các Phật tử là để ý mà học, học đạo mà hành đạo mà tu. Không khéo là chúng ta đi mua đồ lầm, giống như y ra chợ mua đồ vậy. Vì mặt tôn giáo cũng y như vậy, không có gì khác hết.